báo chí thế giới trong những tuần qua tràn ngập tin tức về vụ bê bối tình dục của cựu Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, ông Dominic Strauss-Kahn, người đã bị truy tố về tội tấn công tình dục đối với một nữ hầu phòng tại một khách sạn sang trọng ở New York. Mặc dù tới giờ, ông Strauss-Kahn vẫn phủ nhận là mình vô tội, nhưng ông cũng đã phải từ bỏ chức vụ người đứng đầu IMF và tương lai chính trị của ông cũng chưa biết sẽ đi về đâu. Tin tức về ông Strauss-Kahn chưa ngớt trên báo chí thì dư luận lại một lần nữa chứng kiến một vụ bê bối của một nhân vật quyền lực khác, cựu thống đốc bang California, ông Arnold Schwarzenegger, người mới thừa nhận chuyện có con riêng. Tuy nhiên, ông Strauss-Kahn cũng như ông Schwarzenegger không phải là những chính trị gia hay những người đàn ông quyền lực đầu tiên dính líu tới những vụ việc như vậy. Còn nhớ, hồi năm 1997, sau nhiều lần phủ nhận mọi cáo giác liên quan đến chuyện ngoại tình với cô Monica Lewinsky, cựu Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton đã phải thú nhận mối quan hệ của ông với nữ thực tập sinh tại Tòa Bạch Ốc này. Hồi năm 2008, dân biểu John Edwards của Đảng Dân Chủ cũng thừa nhận đã có quan hệ với cô Rill Hunter, một nhà sản xuất video cho chiến dịch tranh cử Tổng thống của ông, trong lúc người vợ của ông đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư. Sau đó, ông cũng thừa nhận đã có con với cô Hunter. Cũng trong năm 2008, cựu thống đốc New York Elliot Spitzer, người từng tạo được danh tiếng là một người trong sạch và một người đàn ông của gia đình, đã bị phát hiện có liên quan đến một đường dây mại dâm cao cấp. Ông đã phải từ chức sau vỏn vẹn một năm tại nhiệm. Tại sao những người đàn ông tài giỏi, nhiều quyền lực lại bị vướng vào những vụ bê bối làm ảnh hưởng tới thanh danh của họ như vậy? Kênh truyền hình Fox News và báo Daily Mail trích kết quả của một cuộc khảo sát của trường đại học Tilburg của Hà Lan sắp được công bố trên tạp chí Psychological Science, được tiến hành trên 1.561 chuyên gia không nêu danh tính, cho thấy quyền lực có liên hệ với sự tự tin, và những người có sự tự tin cao thì thường có xu hướng ngoại tình hơn. Fox News cũng trích lời nhà nghiên cứu lịch sử Stephanie Kunz thuộc Đại học Evergreen ở Washington nhận định rằng các chính trị gia thường có nhiều cơ hội gặp gỡ nhiều người hơn và đối với phụ nữ, họ tỏ ra hấp dẫn hơn so với những người đàn ông bình thường. Giải thích về xu hướng những người có nhiều quyền lực có khả năng ngoại tình cao hơn so với những người ít quyền lực hơn, Tiến sĩ xã hội học Trịnh Hòa Bình tại Viện Xã hội học Việt Nam nhận định.
Nếu nói là cái biểu tỏ quyền lực thì không hoàn toàn chuẩn xác. Nhưng tức là người ta muốn tìm cái dáng nét, tìm cái ảnh hưởng, tìm cái sự thỏa mãn của mình ở đối tác khác. Và thường thì những người được hoặc được đời chiều hoặc do bản lĩnh cao cường mà người ta có quyền lực thì cái xu hướng vươn ra, xu hướng hướng ngoại bao giờ cũng lớn hơn là những người hướng nội. Có nghĩa là những người có quyền lực thường, nói gọn lại, thường có xu hướng vươn ra ngoài. Và cái xu hướng thỏa mãn mình là xu hướng tối đa hóa là hai. Và thứ ba nữa thì những người có quyền lực như vậy thì bao giờ cũng muốn thể hiện quyền lực. Bản thân cái chuyện ngoại tình hay chuyện chinh phục một cái đối tác nào đó dẫu rằng không phải trong lĩnh vực tình yêu và tình dục ấy, thì cũng là nhằm thỏa mãn cái sự chiếm đoạt, nhằm đạt tới cái tôi, cái lấn lướt, cái khẳng định của mình ở hết lĩnh vực này đến lĩnh vực khác.
Kết quả của nghiên cứu của Trường Đại học Hà Lan cũng cho thấy vấn đề giới tính không đóng vai trò đáng kể trong xu hướng ngoại tình, mà cả đàn ông lẫn phụ nữ quyền lực đều có xu hướng đó. Cuộc khảo sát kết luận rằng xã hội không được nghe nói nhiều đến trường hợp phụ nữ ngoại tình bởi số phụ nữ có quyền lực trên thế giới chưa nhiều bằng đàn ông. Còn theo tiến sĩ Trịnh Hòa Bình, mục đích ngoại tình của đàn ông và phụ nữ quyền lực mang màu sắc khác nhau.
Chúng ta có thể mạnh dạn dùng một cái chữ thì là phụ nữ mà có quyền lực thì thường người ta cũng dễ phiêu lưu hơn trong cái việc kiếm tìm ảnh hưởng của mình ở chỗ khác. Thì xét đi cùng thì nó vẫn đều mang hàm chứa một cái xu hướng là chiếm đoạt đối tác. Nhưng rõ ràng màu sắc nó có khác. Tức là cái người nữ giới, cái chiếm đoạt người khác theo ý nghĩa là mình ảnh hưởng đến đâu, mình phiêu lưu đến thế nào. Còn người đàn ông có quyền lực nhiều là muốn khẳng định, muốn đánh dấu.
Theo bà Stephanie Kunz thì công chúng Mỹ rất dễ phẫn nộ khi nghe tin về một vụ ngoại tình nào đó của các chính trị gia. Nhưng họ cũng rất nhanh chóng tha thứ. Bà lấy ví dụ về cựu chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich đã thoải mái trở lại trong cuộc tranh cử tổng thống bất chấp những bê bối ngoại tình trước đó. Bà Kunz nói, công chúng hiện nay thể hiện sự tức giận nhiều hơn trước đây, nhưng chừng nào mà những chính trị gia đó quay về với vợ và người vợ đó ủng hộ ông chồng bê bối của mình, thì công chúng dường như lại muốn cho họ thêm một cơ hội. Đó là cách hành xử của xã hội Mỹ. Còn nếu một giới chức cấp cao Việt Nam bị phát hiện ngoại tình, thì xã hội Việt Nam sẽ tỏ thái độ ra sao? Tiến sĩ Hòa Bình cho rằng Việt Nam có một nền văn minh vừa phải và văn hóa Việt Nam dù có chiều sâu đến mấy thì vẫn ảnh hưởng bởi văn hóa Nho giáo. Theo ông, trong những vụ việc như vậy, người Việt Nam không chỉ tức giận và phẫn nộ về sự sạch sẽ của đạo đức cá nhân, mà còn có xu hướng đố kỵ và ganh ghét. Ông cho rằng người Việt Nam thù dai hơn so với những dân tộc khác như người Mỹ chẳng hạn. Ông nói tiếp.
Tất nhiên trong cái thời buổi ngày nay khi mà chúng ta nói rằng là cái sự không chỉ là đột phá, cái sự phát triển, một cái sự công phạt một cách mạnh mẽ và dữ dội hơn của cái kinh tế thị trường, nó kéo theo những cái bục vỡ, những cái đứt gãy về giá trị, câu chuyện giá trị nói chung ấy, thì cái xu hướng thì có phần cởi mở hơn, nhưng mà nó vẫn cứ là một bản sao thờ nào của cái anh văn hóa Á Đông thôi. Nó không thể nào hiện đại được hoàn toàn như vậy. Và giữa cái lời nói với việc làm ấy, dẫn với việc là tôi coi chuyện là chuyện mũi, không xem xét gì ghê gớm lắm, nhưng mà thâm tâm thì vẫn nhìn nhận nó khá nặng nề và xem rằng cái đó là không chỉ là đáng lên án thuần túy mà còn cho là xấu xa và bị ổi. Đặc biệt những cái trường hợp mà người ta lại có thể chấp nối, có thể so sánh, có thể phán, có thể chỉ dẫn ra được rằng những hành vi kiểu đấy nảy sinh ở những người giả đạo đức, thế thì cái xã hội Việt Nam chúng tôi đánh giá rất rất thậm tệ cái xu hướng giả đạo đức giữa lời nói việc làm. Khi mà người ta cứ nhân danh cái tự do cá nhân, nhân danh cái chuyện cởi mở và hiện đại, nhân danh cái vươn đến để thỏa mãn mỗi ngày mà tốt hơn những cái giá trị sống ấy, để người ta làm những cái điều phi luân, phi nhân tính ấy, thì cái sự cuồng nộ của công chúng, của xã hội, của cộng đồng nó còn lớn hơn bất cứ một xã hội nào.
Quý vị có thể bình luận và chia sẻ ý kiến với các thính giả, độc giả khác ở dưới bài viết này trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ www.voatiengviet.com. Xin cảm ơn quý vị.